Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 6 năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về chính trị hóa đức tin trong giáo hội Trung Quốc. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Lễ cải táng Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Sáng hôm mùng 8 tháng 6 vừa qua, 10 năm sau khi được an táng tại Nghĩa Trang Verano, di hài Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã được cải táng về nhà thờ hiệu tòa của Ngài, là nhà thờ Đức Mẹ Scala ở trung tâm Roma. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, cố Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, qua đời lúc 6 giờ chiều ngày thứ Hai 16 tháng 9 năm 2002 tại nhà thương Pio thứ 11 ở Roma, hưởng thọ 74 tuổi, sau 49 năm linh mục, 35 năm giám mục và 1 năm rưỡi làm hồng y. Thánh lễ an táng Đức Cố Hồng Y đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị chủ tọa trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô lúc 5 giờ chiều thứ Sáu ngày 20 tháng 9 năm 2002, trước sự hiện diện của 4.000 người, trong đó có 4 hồng y và 130 giám mục ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Thánh lễ do Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh lúc đó, chủ tế, và đồng tế với ngài có 28 hồng y, 5 giám mục Việt Nam và Đức Cha Giampaolo Crepandi, tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Sáng hôm sau, thứ Bảy ngày 21 tháng 9, linh cữu Đức Cố Hồng Y đã được an táng tạm trong phần mộ của các tinh sĩ đền thờ Thánh Phêrô ở nghĩa trang chính của thành phố Roma, Campo Verano, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Bernalo, bấy giờ là Tổng Giám mục Giáo phận Boston, Hoa Kỳ, bạn thân của Đức Cố Hồng Y, cùng với năm giám mục Việt Nam, Đức Cha Giampaolo Crepandi, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, hơn 100 linh mục tu sĩ Việt Nam và thân nhân của Đức Hồng Y. Trong những năm qua, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã mở án xin phong chân phước cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, đồng thời cũng xúc tiến việc xin cải táng Đức Hồng Y về nhà thờ hiệu tòa của Ngài ở trung tâm Roma. Lễ cải táng do Đức Hồng Y Peter Tuckson, người Ghana, đương kim Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình chủ sự lúc 11 giờ 45 tại nhà thờ Đức Mẹ Scala, trước sự hiện diện của hai vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Hồng Y Roger Echegaray, Đức Hồng Y Renato Martino, tiếp đến là Đức Hồng Y George Meja, người Argentina, nguyên thư viện trưởng của Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Bernalo, nguyên giám quản đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Ngoài ra, còn có Đức Cha Mario Toso, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và gần 100 người gồm các nhân viên của Hội đồng, Liên tu sĩ Việt Nam ở Roma, đặc biệt có chị Nguyễn Thị Hồng, em ruột của Đức Cố Hồng Y từ Canada và một số thân nhân khác. Lễ cải táng diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa với bài đọc sách huấn ca, đáp ca, lời nguyện. Khi linh cữu được đưa tới trước bàn thờ, biên bản cuộc cải táng đã được các chức sắc tòa án của tòa giám quản Roma tuyên đọc, rồi linh cữu Đức Cố Hồng Y bọc inox có cột dây đỏ gắn triện xi được đặt dưới bàn thờ Thánh Đa Minh và Thánh Nữ Catarina, là bàn thờ thứ hai ở bên phải vừa khi bước vào thánh đường. Lễ cải táng kết thúc với tinh cầu Đức Cố Hồng Y để xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Ngài và xin Chúa cho sớm đến ngày vị tôi tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được tôn vinh trên bàn thờ. Nhà thờ Đức Mẹ Scala ở khu Trastevere được khởi công xây cấp từ năm 1593 và hoàn tất vào năm 1610 để bảo quản ảnh Đức Mẹ cầu thang. Thánh đường do dòng Camelo nhặt phép OCD coi sóc, tại đây cũng có học viện của dòng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng lễ kính mình máu Thánh Chúa Giêsu là cử chỉ tôn thờ và biết ơn Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể để ở với chúng ta mọi giờ mọi ngày. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh truyền tin chung với gần 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 6 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng: Anh chị em thân mến, hôm nay tại Italia và nhiều nước khác, tín hữu mừng lễ Corpus Domini, nghĩa là mình máu Thánh Chúa, bí tích thánh thể. Truyền thống luôn sống động trong ngày này là tổ chức các cuộc rước kiệu trọng thể với bí tích rất thánh qua các đường phố và quảng trường. Tại Roma, cuộc rước kiệu ấy đã diễn ra ngày thứ năm vừa qua, là ngày chính lễ kính mình máu Thánh Chúa. Ngày lễ này, hàng năm canh tân nơi các tín hữu niềm vui và lòng biết ơn đối với sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa họ. Đức Thánh Cha định nghĩa lễ mình máu Thánh Chúa như sau. Lễ kính mình máu Thánh Chúa là một cử chỉ công khai cao cả tôn thờ thánh thể, là bí tích, trong đó Chúa Giêsu hiện diện cả ngoài giờ cử hành, để luôn luôn ở với chúng ta trong mọi giờ và mọi ngày sống. Thánh Giustino là người đã để lại cho chúng ta một trong các chứng tá cổ xưa nhất liên quan tới phụng vụ thánh thể khi khẳng định rằng, sau khi phân phát mình Thánh Chúa cho những người hiện diện, bánh được thánh hiến cũng được các phó tế đem đến cho những người vắng mặt. Vì thế, trong các nhà thờ nơi thánh thiêng nhất chính là nơi giữ gìn thánh thể. Từ ý tưởng liên quan tới nhà tạm, nơi cất giữ mình Thánh Chúa trong các nhà thờ, Đức Thánh Cha liên tưởng đến sự kiện mình Thánh Chúa đang nằm dưới các đống đá gạch của các nhà thờ bị sập trong trận động đất tại miền Trung Bắc Italia những ngày vừa qua. Ngài nói, liên quan tới điều này, tôi không thể không cảm động nghĩ tới nhiều nhà thờ đã bị hư hại nặng nề vì trận động đất mới đây trong vùng Emilia Romagna, tới sự kiện cả mình Thánh Chúa Kitô trong nhà tạm, trong một vài trường hợp cũng nằm dưới các đổ nát. Với lòng trìu mến, tôi cầu nguyện cho các cộng đoàn cùng với các linh mục của họ phải tụ họp nhau để dâng lễ ngoài trời hay dưới các lều lớn. Tôi cảm ơn các cộng đoàn ấy vì chứng tá của họ, và tôi cảm ơn tất cả những ai đang trợ giúp dân chúng. Đây là tình trạng càng nêu bật hơn nữa tầm quan trọng của sự hiệp nhất với nhau nhân danh Chúa và sức mạnh đến từ bánh thánh thể, cũng được gọi là bánh của các kẻ lữ hành. Từ việc chia sẻ bánh này, nảy sinh ra và được canh tân khả năng chia sẻ cả sự sống và của cải, khả năng mang lấy các gánh nặng của tha nhân và lòng hiếu khách tiếp đón họ. Lễ trọng kính mình và máu Thánh Chúa đề nghị trở lại với chúng ta cả giá trị của việc thờ lại thánh thể. Vị tôi tớ Chúa, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nhắc nhở rằng, giáo hội công giáo tiên xưng việc tôn sùng thánh thể không phải chỉ trong thánh lễ mà cả bên ngoài việc cử hành nữa, bằng cách duy trì với sự cẩn trọng tột đỉnh bánh đã được thánh hiến, trưng bày cho tín hữu Kitô thờ lại trọng thể và đi rước kiệu với niềm vui của đám đông Kitô. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha minh xác việc cầu thánh thể như sau. Lời cầu thờ lại có thể chu toàn cách cá nhân bằng cách dừng lại cầm trí trước nhà tạm hay trong hình thức cộng đoàn với cả các thánh vịnh và thánh ca, nhưng luôn luôn ưu tiên cho việc thinh lặng để lắng nghe trong nội tâm Chúa sống động hiện diện trong bí tích. Trinh nữ Maria cũng là bậc thầy trong việc cầu nguyện này, bởi vì đã không có ai biết chiêm ngưỡng Chúa Giêsu với cái nhìn đức tin và tiếp nhận trong con tim các vang vọng thân tình sự hiện diện trong nhân tính và thiên tính của Chúa tốt đẹp hơn mẹ. Vì lời bầu cử của mẹ Maria, ước chi niềm tin đích thực và sâu xa nơi mầu nhiệm thánh thể được phổ biến và lớn mạnh trong mọi cộng đoàn giáo hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc cho mọi người biết rằng, ngày thứ năm 14 tháng 6 là ngày quốc tế hiến máu do Tổ chức Sức khỏe Thế giới phát động. Đức Thánh Cha đánh giá cao sáng kiến này và khích lệ tất cả mọi người thực thi hình thức liên đới cần thiết này đối với sự sống của biết bao nhiêu bệnh nhân. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào tín hữu nhiều giáo phận khác nhau, cũng như các thành viên Hiệp hội xe mô tô của các lực lượng cảnh sát, và Ngài cầu chúc mọi người một ngày Chủ nhật tươi vui, an lành. Tin Giáo phận Bắc Ninh, Việt Nam. Giáo phận Bắc Ninh có thêm 6 tân linh mục. Ngay sau những ngày thường huấn linh mục đoàn Giáo phận Bắc Ninh và Lạng Sơn, Cao Bằng, sáng ngày 8 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đã truyền chức linh mục cho 6 thầy phó tế tại nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Đồng tế với Đức Cha Cosma có Cha Tổng đại diện Giáo phận Bắc Ninh, Giuse Trần Quang Vinh, Cha Tổng đại diện Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Giuse Trần Đức Hạnh, quý cha bề trên và hơn 70 linh mục trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ truyền chức linh mục hôm nay, ngoài quý tu sĩ nam nữ, thân nhân và ân nhân của các tiến chức, cùng khoảng 3.000 giáo dân đến chung lời tạ ơn và hiệp thông cầu nguyện cho 6 thầy phó tế được xứng đáng bước lên bàn thánh. Được biết, trong số 6 tân chức, có 5 cha là chủng sinh đã tốt nghiệp khóa 10 của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và một cha thuộc dòng Đồng Công. Như vậy, sau khi đón nhận thêm 6 thợ gặt vào linh mục đoàn, hiện nay số linh mục của giáo phận Bắc Ninh đã tăng lên 68 bằng số linh mục năm 1954 trước khi di cư vào Nam. Tuy nhiên, số giáo dân lúc đó chỉ có 70.000 tín hữu, bây giờ là 125.000 nhân danh. Đây là một niềm vui lớn đối với giáo hội nói chung và giáo phận miền Kinh Bắc nói riêng. Mở đầu nghi thức truyền chức là việc giới thiệu các ứng viên lên đức giám mục và Ngài tuyên bố chấp nhận. Cộng đoàn cùng hợp ý thưa, tạ ơn Chúa và vỗ tay chúc mừng, tạ ơn. Sau phần huấn dụ của Đức Cha Cosma, các tiến chức phủ phục trước bàn thờ để cảm nhận sâu xa về sự mỏng giòn yếu đuối của thân phận con người. Trong tinh thần hiệp thông, cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện với kinh cầu các thánh. Nhờ lời chuyển cầu của các thánh và lời tha thiết nguyện xin của cộng đoàn mà tiến chức xứng đáng đón nhận thánh chức linh mục. Tiếp đó là phần nghi thức bí tích, Đức Cha Cosma đã đặt tay trên đầu 6 phó tế. Các linh mục đồng tế cũng đặt tay trên đầu từng thầy. Với lời nguyện phong chức và nhờ ơn Chúa Thánh Thần, các tiến chức đã chính thức trở thành linh mục. Kế đến là phần diễn nghĩa. Mỗi tân chức mặc áo lễ vàng đến trước bàn thờ để được Đức Giám mục sức dầu thánh hiến đôi tay và được trao chén thánh. Từng tân chức đón nhận cử chỉ trao ban bình an thân ái từ Đức Giám mục giáo phận và linh mục đoàn. Với tư cách là linh mục, 6 tân chức đã hân hoan bước lên bàn thánh cùng đồng tế trong phần phụng vụ thánh thể. Sau phần hiệp lễ, đại diện cho 6 anh em tân linh mục dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ân ban thánh chức, đồng thời Ngài tri ân quý Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Để thể hiện lòng biết ơn và tôn kính, quý tân chức dâng lên Đức Cha bó hoa tươi thắm. Đáp từ, Cha Tổng đại diện Giuse đã nói lời cảm ơn các tín chức đã quảng đại dấn thân để lãnh nhận thiên chức linh mục. Ngài cũng cảm ơn giáo phận, các dòng tu, quý thân nhân và ân nhân đã đào tạo, giúp đỡ cách này hay cách khác để quý tân linh mục có được như ngày hôm nay. Đặc biệt, cảm ơn quý ông bà cố của quý tân chức đã hy sinh dâng hiến những người con ưu tú của mình để phụng sự Chúa, phục vụ hội thánh và để cứu rỗi các linh hồn. Cuối cùng, Ngài chúc các tân linh mục luôn nhiệt thành và hạnh phúc trong ơn gọi của mình. Thánh lễ kết thúc và mọi người ra về trong hân hoan và tin tưởng vào tình yêu Chúa. Sau đây là danh sách các tân chức. 1. Cha Đa Minh Nguyễn Văn Công. 2. Cha Giuse Maria Nguyễn Đức Huy, dòng Đồng Công. 3. Cha Giuse Trần Đức Huyên. 4. Cha Giuse Nguyễn Văn Quân. 5. Cha Giuse Trần Quang Thu. Và 6. Cha Phêrô Đỗ Công Viên. Tin Roma. Đức Hồng Y Sodano giải thích rằng, việc có những ý kiến khác nhau trong giáo triều Roma không có nghĩa là có sự chia rẽ và tranh quyền. Trong một bài phỏng vấn được đăng nơi trang nhất của Nhật báo Quan sát viên Roma, số phát hành ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Sodano, cựu quốc vụ khanh tòa thánh trong suốt 16 năm và hiện giữ trách vụ niên trưởng Hồng Y đoàn, đã lên tiếng giải thích rằng, việc có ý kiến khác nhau trong giáo triều Roma không có nghĩa là có sự chia rẽ với nhau. Trong những lần họp Hồng Y hoặc trong những lúc có mật viện, các vị Hồng Y có thể không đồng ý với nhau, nhưng không vì thế mà các ngài không còn là bạn với nhau nữa. Đức Hồng Y Sodano quả quyết như sau. Do kinh nghiệm cá nhân, tôi có thể bảo đảm rằng sự dẫn thân thiết lập một cộng đoàn làm việc chung với nhau để phục vụ Đức Thánh Cha là quy luật của giáo triều Roma. Và rằng, trong một cộng đoàn có nhiều thành phần, thì dĩ nhiên đôi khi cũng có ai đó thiếu sót trong việc bổn phận. Đức Hồng Y Angelo Sodano còn cho biết thêm rằng, ngài đã làm việc gần gũi lâu năm với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, người kế vị ngài thi hành chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh. Và Đức Hồng Y Sodano nói lên lời than phiền đối với báo chí tại Italia đã thổi phồng các sự kiện khi ngấm ngầm gợi ý rằng, tương quan tranh chấp giữa ngài và Đức Hồng Y Bertone là nguyên do gây ra tình trạng khủng hoảng hiện nay tại Vatican. Đức Hồng Y Sodano đã trách báo chí tại Italia đã xa rời công việc thông tin để làm công việc biến đổi các thông tin gây nghi ngờ hoang mang trong dư luận.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chính trị hóa đức tin trong giáo hội Trung Quốc do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự lần trước, chúng tôi đã có dịp chia sẻ với quý vị và các bạn cảm nghĩ của linh mục mang bút danh là Hua Bi của Trung Quốc về tông thư của Đức Thánh Cha Benedicto XVI gửi cho người Công giáo Trung Quốc vào năm 2007 đã mang lại kết quả tại Trung Quốc trong thời gian gần đây. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn suy nghĩ mới nhất của ngài về hiệu quả của tông thư này ảnh hưởng đến giáo hội tại Trung Quốc. Bài viết chúng tôi trích lại từ trang mạng You Can News. Linh mục Hua Bi đã chia sẻ như sau. Tôi không muốn thừa nhận rằng tông thư của Đức Thánh Cha Benedicto XVI gửi người Công giáo Trung Quốc năm 2007 khơi lên chiến tranh. Nhưng nó thực sự là một bi kịch hơn thế nữa. Khắp Trung Quốc, nhiều tháng trước khi tông thư được phát hành hôm 30 tháng 6 năm đó, người ta đồn tai nhau rằng những kẻ nắm quyền lực trong tay nhưng không có Chúa trong tâm hồn đang sợ hãi và lo âu. Tông thư bị chặn lại chỉ vài giờ sau khi được đăng tải trên trang mạng Internet. Những tháng sau đó, người ta chỉ xì xào bàn tán về tông thư. Vì lúc đó, đa số người Công giáo Trung Quốc không lên mạng. Họ không thể đọc tông thư ngay được. Chặn tông thư còn nhằm hạn chế phát tán rộng khắp. Tông thư gây căng thẳng cho giáo hội Trung Quốc, chẳng khác gì sự kiện phong thánh cho 120 thánh tử đạo Trung Quốc ngày 1 tháng 10 năm 2000, ngày Quốc khánh Trung Quốc, và sau đó quan hệ giữa Trung Quốc và tòa thánh trở nên xấu đi. Nhà chức trách thường mang theo một chồng giấy tờ đến gặp các linh mục và hỏi, các anh đã đọc tông thư chưa? Khi chắc chắn là chúng tôi chưa đọc tông thư, họ mới scan tông thư và thuật lại một đoạn cho chúng tôi để tuyên bố họ kiểm soát thành công. Một số linh mục can đảm công bố tông thư trong giáo xứ. Các ngài photocopy và dán tông thư lên tường lại, bất cứ khi nào các bản photo này bị gỡ bỏ. Giữa cảnh sợ hãi và đe dọa, hàng giáo sĩ Quảng Bá Tông Thư không bị cảnh cáo hay trừng phạt gì cả. Nhưng bầu khí căng thẳng khiến đa số giám mục và linh mục khác hoảng sợ. Họ có thái độ thụ động với Tông Thư để tránh gặp rắc rối không cần thiết. Tâm thế đó đã làm giảm tác động của Tông Thư rất nhiều. Tôi cũng không biết có giám mục nào thật sự thực hiện tinh thần của Tông Thư giữa các giáo sĩ của mình chăng. Một vài giám chức viết thư mục vụ, nhưng có ít thư mục vụ dạy nội dung chính của Tông Thư. Các giám mục khác bận quản lý công việc giáo hội giữa lúc khó khăn hoặc tiếp tục cảm thấy bất lực. Chỉ có hai loại người thực sự quan tâm đến Tông Thư. Đó là người công giáo thuộc cộng đoàn bí mật, vì Đức Thánh Cha thu hồi tất cả các quyền được ban để giải quyết các công việc mục vụ cần thiết giữa những lúc khó khăn trong các thập niên trước. Và thứ hai là các thành viên hội công giáo yêu nước, khi Đức Thánh Cha tuyên bố mục đích xúc tiến một giáo hội độc lập là không hợp với giáo lý công giáo. Tổng thư đe dọa tính hợp pháp của tổ chức này. Nhiều blogger người công giáo có tên là San Yulai nhận xét, cộng đồng giáo hội công khai bị lu mờ bởi việc hội công giáo yêu nước không hợp với giáo lý công giáo, trong khi cộng đoàn bí mật gặp ác mộng bị hy sinh vì quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Vì thế, tiếp cận Tông Thư với một tâm tình méo mó gây ra những hậu quả xấu, và một số người công giáo bí mật nghĩ nó báo hiệu ngày tận số của họ. Trái lại, hội công giáo yêu nước rất tinh rành và biết họ phải cưỡng ép thêm nhiều giám mục và linh mục làm việc cho họ để duy trì sự tồn tại. Họ cẩn thận hoàn thành các sự kiện lớn trong những năm gần đây. Họ kỷ niệm 50 năm thành lập và tự bầu và tự phong giám mục lần lượt vào các năm 2007 và 2008. Họ tổ chức 10 lễ tấn phong giám mục hợp thức trong năm 2010, nhưng kết thúc năm này bằng một lễ tấn phong bất hợp thức và triệu tập đại hội đại biểu công giáo toàn quốc. Năm 2011, có hai lễ phong chức giám mục bất hợp thức diễn ra. Sau khi lợi dụng các giám mục, họ chơi chiêu bài lấy khẩu hiệu truyền giáo để bảo vệ địa vị của mình. Việc này dấy lên các lo ngại được Đức Benedicto đề cập trong tổng thư. Trong khi chính trị tiếp tục quấy rối đức tin của chúng ta, tôi xin nhắc lại, Đức Thánh Cha không có ý gây chiến, đùa giỡn hay bày mưu lập kế gì cả, nhưng chỉ bày tỏ lòng nhân từ của Ngài và tình yêu của Thiên Chúa. Đức tin công giáo chỉ quan tâm đến công lý, hòa bình, hòa giải và canh tân con người. Chính quyền nên từ bỏ tư tưởng thực dân, cho rằng mọi người đang ăn hiếp Trung Quốc. Chúng ta không nên phủ nhận rằng các thừa sai hải ngoại đã phổ biến bác ái và hy sinh tính mạng mình tại Trung Quốc. Ngày nay, chúng ta phải đọc lại tông thư của Đức Thánh Cha và hiểu rằng mục đích của tông thư không phải giải quyết mọi chi tiết của những vấn đề phức tạp, nhưng là đề ra những chỉ dẫn cho đời sống giáo hội và công tác truyền giáo ở Trung Quốc. Chúng ta phải bác bỏ bất kỳ tiếng nói nào cố tình gây nhầm lẫn hay làm lu mờ mục đích cao cả này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về chính trị hóa đức tin trong giáo hội Trung Quốc. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, Các bạn thân mến, đi tìm những nét nổi bật trong dung mạo của một gia đình lành mạnh, chúng tôi đã bàn đến đời sống đức tin. Tiếp tục phát họa dung mạo của gia đình lành mạnh ấy, hôm nay chúng tôi xin được nói đến việc cầu nguyện trong bữa ăn. Đây là một trong những truyền thống cao quý nhất của người Công giáo Việt Nam và của các gia đình Việt Nam. Những giây phút trước các bữa ăn là những giây phút thuận lợi nhất cho việc cầu nguyện chung, bởi vì đây là lúc mọi người trong gia đình được quây quần bên nhau và chia sẻ niềm vui được hưởng dùng hoa màu ruộng đất Chúa ban và công lao khó nhọc của con người. Do đó, tự nó, bữa ăn phải là một nghi thức vô cùng thiêng liêng, nếu không muốn nói là một thứ phụng vụ trong gia đình. Sự tham lam ích kỷ đã biến miếng ăn thành một miếng tồi tàn. Kỳ thực, tự nó, bữa ăn của con người mang tính chất vô cùng thánh thiêng. Con người không ăn một cách hồ đồ, ăn dành ăn dực như thú vật, nhưng ăn cùng, ăn với người khác. Do đó chúng ta có thể nhìn thấy ba khía cạnh sau đây của bữa ăn. Thứ nhất, bữa ăn là một hành động thông hiệp. Ngồi vào bàn ăn là ngồi với nhau. Người ta thường nói, bàn ăn là dấu chỉ của sự hiệp nhất. Thật thế, người ta chỉ thiết tiệc và mời những người bà con bạn hữu của mình mà thôi. Chia sẻ cho nhau cơm bánh đã đành, những người ngồi cùng một bàn với nhau cũng chia sẻ một tâm tình quan trọng hơn. Đó là tình thân hữu, tình yêu thương, mối dây ràng buộc giữa những người thân thương trong cùng một gia đình. Một bữa ăn, dù có đơn sơ đạm bạc đến đâu, cũng trở thành cao lương mỹ vị, nếu gia vị thiết yếu của nó là tình thân nối kết mọi người cùng ngồi đồng bàn với nhau. Cơm sẽ không lành, canh sẽ không ngọt, nếu sự thông hiệp giữa những người cùng ngồi đồng bàn không được trọn vẹn. Vì ý nghĩa thông hiệp của bữa ăn, cho nên ngồi chung với nhau, quây quần bên nhau, theo một giờ giấc nhất định nào đó, phải là luật tối thượng. Trong một gia đình mà bữa ăn chỉ được quan niệm như một nhu cầu thân xác, mà mỗi người tự ý giải quyết vào bất cứ giờ giấc nào mình thích, bằng bất cứ cách thế nào mình chọn, thì đó là dấu hiệu của một gia đình không được lành mạnh. Khía cạnh thứ hai mà chúng ta có thể thấy trong bữa ăn, đó là tình bác ái. Bữa ăn là giờ của bác ái. Những va chạm, những bất hòa giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau là điều xem ra không thể tránh khỏi trong bất cứ gia đình nào. Bàn ăn cũng là một thứ bàn thờ linh thiêng, do đó, nếu có bất hòa, chúng ta hãy dừng lại, đến làm hòa với nhau trước đã, rồi mới ngồi lại với nhau trên cùng một bàn ăn. Không có gì bệnh hoạn và thiếu vệ sinh cho bằng, ngồi vào bàn ăn với một nét mặt lầm lì và sôi sục oán thù. Không có gì buồn thảm cho bằng một bữa ăn, trong đó mọi người đang nhai đi nhai lại chính sự đố kỵ hờn dỗi nhau. Hãy giải quyết mọi bất hòa trước khi ngồi vào bàn ăn với nhau, để tránh cái cảnh bạo động trong khi ăn uống. Người Việt Nam chúng ta đã học được câu châm ngôn đầy ý nghĩa của người xưa: trời đánh tránh bữa ăn. Người Tây phương thường căn dặn nhau đừng đem chuyện chính trị, chuyện làm ăn ra bàn cãi trong bữa ăn. Quy luật của bàn ăn ở đâu cũng giống nhau. Hãy tránh tất cả những nguyên nhân đưa đến bất hòa, cãi cọ, xung đột nhau. Có một điều tối kỵ mà chúng tôi nghĩ là cha mẹ Việt Nam nên tuyệt đối tránh, đó là đánh đập con cái trong bàn ăn. Một tiếng la rầy thiếu tế nhị cũng đủ làm cho đứa con bị thương tổn nặng. Huống hồ là một cử chỉ bạo động. Tất cả những lời nói xúc phạm, tất cả những cử chỉ bạo động làm cho người đồng bàn như phải nuốt cay ngậm đắng mà thôi. Nói tóm lại, hãy xem bàn ăn trong gia đình như chính bàn thờ, nơi Chúa đến chia sẻ tình yêu với con người. Hãy cố gắng để mọi người, từ một em bé mới lên năm cho đến một cụ già, tất cả đều ngồi vào bàn ăn với nhau và chia sẻ tình yêu của Chúa. Khía cạnh thứ ba, mà chúng ta có thể xem như là hậu quả tất yếu của sự thông hiệp, của tình bác ái, đó là sự cầu nguyện trước và sau bữa ăn. Có lẽ người Công giáo Việt Nam nào, khi ngồi vào bàn ăn, cũng có thói quen làm dấu thánh giá hay đọc một kinh. Nhưng có lẽ, cũng giống như trong các nghi thức tôn giáo khác, lắm khi việc cầu nguyện trước và sau bữa ăn chỉ còn là một cử chỉ máy móc. Chúng ta thường nói, làm dấu thánh giá như đuổi ruồi, nghĩa là cử hành một nghi thức tôn giáo mà không ý thức mình đang làm gì. Lời nguyện trước và sau khi ăn phải là một lời cảm tạ Chúa. Tiếp theo một dấu thánh giá mà mọi người cùng làm với tất cả ý thức, chúng ta có thể giữ một vài giây thinh lặng để kết hiệp với Chúa và đi vào thông hiệp với những người đồng bàn. Cũng có thể đọc một kinh lạy cha với tất cả tâm tình sốt sắng để đi vào chính tâm tình của Chúa Giêsu. Cũng có thể đọc một công thức quen được sử dụng trong các cộng đoàn tu như lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng con và của ăn Chúa rộng ban cho chúng con đây, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hoặc cũng có thể hát một bài thánh ca chúc tụng Chúa. Cách thức cầu nguyện trước và sau bữa ăn có thể khác tùy theo miền, tùy theo số người trong gia đình, tùy thành phần của gia đình, cũng như tâm tình của mỗi người. Nhưng tự trung, điều cơ bản vẫn là sự ý thức và tâm tình cảm tạ mà chúng ta phải có trong khi cầu nguyện. Những hình thức chiếu lệ được thực thi một cách máy móc có thể đánh mất ý nghĩa của bữa ăn. Bữa ăn là giờ phút của thông hiệp, của tình bác ái. Do đó, sự cầu nguyện không chỉ đóng khung những người đồng bàn trong một thứ tâm tình cảm tạ, ích kỷ, mà cũng phải hướng mở lòng người đến những kẻ đang thiếu ăn, thiếu mặc xung quanh mình. Được hướng dẫn như thế, bữa ăn nuôi thân xác cũng sẽ chuẩn bị tâm hồn người tín hữu đến một bữa ăn khác quan trọng hơn, bữa ăn trọng tâm của đời sống con người, đó là bữa ăn thánh thể. Nơi người có niềm tin, không có biên giới giữa thánh thiên và phàm tục. Tính cách thiêng liêng bao trùm mọi sinh hoạt phàm tục của con người, và mọi sinh hoạt phàm tục của con người đều quy về các nghi thức tôn giáo và mang giá trị vĩnh cửu. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Thank you.
quý vị và các bạn thân mến. Bài tin mừng Chủ nhật 11 thường niên được trích trong tin mừng theo Thánh Marco, chương 4, câu 26 đến câu 34. Kể cho chúng ta hai dụ ngôn về nước Thiên Chúa. Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên, các câu 26 đến 29, và dụ ngôn hạt cải trở thành cây lớn, các câu 30 đến 32. Đức Giêsu nói, chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người phải hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng chịu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa. Các câu 26 đến 29. Dụ ngôn này là một câu chuyện rõ ràng, nói lên một sự thật không cần tranh cãi. Đức Giêsu dùng câu chuyện hiển nhiên này để nhấn mạnh một sự thật về nước Thiên Chúa và mời gọi người nghe giữ một thái độ thích hợp đối với hành động của Thiên Chúa trong giai đoạn hiện tại. Điều quan trọng là sau khi đã hoàn thành việc gieo vải hạt giống, người ta cần phải biết kiên nhẫn và bình tĩnh chờ đợi đến thời của mùa gặt. Đất tự động sinh hoa màu, chắc chắn mùa thu hoạch sẽ đến, và khi ấy, người nông dân sẽ có thể thu hoạch những hoa màu của ruộng đất đã trổ sinh. Người gieo vải hạt giống ở đây, trước tiên là chính Đức Giêsu. Sứ điệp tin mừng mà người công bố sẽ không trở thành những lời giảng dạy hư luống hão huyền. Và như thế, khi kể dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn nhắn nhủ những người đang nghe Ngài giảng dạy, nhất là các môn đệ của Ngài, đừng sờn lòng nản chí vì chưa được thấy ngay những hiệu quả của sứ điệp mà Ngài đang công bố. Đồng thời, người gieo vải hạt giống còn có thể được hiểu là tất cả những ai loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Đức Giêsu muốn khuyến khích các môn đệ của người chú tâm đến nhiệm vụ của họ là gieo vải hạt giống lời Thiên Chúa trong thực tiễn, mặc dù hạt giống ấy không có vẻ gì là đang phát triển. Cần phải biết chờ đợi trong kiên nhẫn và đừng nôn nóng. Sự tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa là một đòi hỏi tiên quyết dành cho những sứ giả tin mừng. Người ta sẽ không đạt tới mục đích của công cuộc thừa sai bằng những hành động nôn nóng và bất an, bởi vì nước Thiên Chúa không phải là chuyện của con người phàm trần, mà trước hết là của chính Thiên Chúa. Điều cần thiết là một lòng tin tưởng trong kiên nhẫn để chờ đợi Thiên Chúa hành động. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người gieo giống bỏ mặc mọi chuyện hay thờ ơ với công trình đang được thực hiện. Anh ta phải hướng cái nhìn của mình về mùa thu hoạch chắc chắn sẽ tới. Một khi mùa màng đến, anh ta sẽ lập tức đem theo liềm hái và tra tay làm việc. Người ấy đem liềm hái ra gặt vì đã đến mùa. Như thế, hội thánh phải luôn luôn trong tư thế sẵn sàng cho mùa gặt của Thiên Chúa vào lúc niên cùng thế tận. Như vậy, Đức Giêsu muốn củng cố lòng tin của những người đương thời với Ngài, lòng tin vào Thiên Chúa và công trình của Người. Chắc chắn nước Thiên Chúa sẽ đến, và là đã đến rất gần. Sau khi Đức Giêsu đã chết và phục sinh, hội thánh tiếp tục công trình loan báo tin mừng của Ngài. Tin mừng về nước Thiên Chúa mang sức mạnh của chính Thiên Chúa và lớn lên trong thinh lặng kín ẩn, cho dù những người công bố tin mừng ấy không biết sự lớn lên ấy diễn ra như thế nào. Lời công bố của hội thánh có vẻ không hữu hiệu, không mấy thành công, trái lại còn phải gặp rất nhiều khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua được. Nhưng điều quan trọng không phải là được thấy ngay những kết quả của lời rao giảng. Hội thánh phải tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa tất cả những sự tiến triển tiếp theo lời rao giảng của mình, trong kiên nhẫn, bình thản, tiến thác và tỉnh thức hướng về mùa gặt sẽ tới. Đối với chính chúng ta, trong tư cách cá nhân cũng như trong tư cách cộng đoàn, dụ ngôn hạt giống tự mọc lên này luôn luôn là một câu chuyện rất thời sự. Lời Chúa hôm nay kêu mời chúng ta sống thái độ bình an, khiêm nhường chờ đợi trong sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa và sức mạnh của tin mừng. Thiên Chúa vẫn đang hành động trong thinh lặng và kín đáo. Người vẫn đang làm cho hạt giống tin mừng mà chúng ta gieo vãi được lớn lên và kết hạt. Dụ ngôn thứ hai của tin mừng hôm nay được dẫn nhập bằng hai câu hỏi, chứng tỏ việc trình bày về sự thật và về thực tại nước Thiên Chúa là một việc khó khăn và không đơn giản. Đức Giê-xu nói, chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loài hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Từ chỗ chỉ là một hạt giống hết sức bé nhỏ, hạt cải biến thành một cây rất lớn. Đó là một điều đáng ngạc nhiên. Trong cách nghĩ của cư dân xứ Palestine, hạt cải được coi là thứ hạt giống nhỏ nhất. Câu chuyện dụ ngôn tập trung sự chú ý của người nghe vào sự khác biệt hẳn giữa một bên là sự khởi đầu vô cùng nhỏ bé, và bên kia là sự kết thúc thật lớn lao. Hạt cải nhỏ bé nhưng mang nơi mình một sức mạnh làm ra một cây lớn, mạnh mẽ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ nơi cành của nó. Điều được chú ý không phải là các giai đoạn phát triển của hạt cải, vì tác giả chẳng bận tâm mô tả những giai đoạn đó, mà là kết quả ngoạn mục cuối cùng của sự phát triển. Sự lớn lao của kết quả cuối cùng được trình bày bằng một hình ảnh rất giàu ý nghĩa, chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Để hiểu ý nghĩa của hình ảnh chim trời này, cần đọc lại sách Daniel chương 4, câu 9, câu 11, câu 18 và Ezekiel chương 17, câu 23, chương 31, câu 6. Chim trời cư ngụ dưới bóng hay giữa các cành của cây chính là hình ảnh biểu tượng nước Thiên Chúa đón nhận muôn dân và trở thành nhà của muôn dân. Nhiều người muốn lập tức hiểu hình ảnh được trình bày trong dụ ngôn này theo hướng chỉ về hội thánh và sự phát triển của hội thánh tại trần gian. Đã đành, nước Thiên Chúa được thực hiện trong thế giới này và trong giáo hội, nhưng đó không phải là một thực tại hữu hình, thấy được như một thiết chế bề ngoài, là chính giáo hội với những chiều kích nhân loại và xã hội của giáo hội. Nước Thiên Chúa cũng không được đồng hóa một cách đơn giản, thô thiển và máy móc với giáo hội đang đi giữa lịch sử trần gian này, với những yếu tố phàm trần của giáo hội. Nước Thiên Chúa là một thực tại thánh thiêng, nhiệm màu, lớn mạnh nhờ sức mạnh của Thiên Chúa. Vì thế, không nên máy móc hiểu dụ ngôn hạt cải trong tin mừng Chúa Nhật 11 thường niên này như là một câu chuyện miêu tả những kết quả thấy được bên trong cũng như bên ngoài của sự phát triển của giáo hội. Dụ ngôn này trước hết là chính yếu, muốn nói đến sự kiện nước Thiên Chúa đến như là một thực thể mang tầm vóc vũ hoàng. Cách hiểu dụ ngôn này như là câu chuyện về sự khải hoàng và lan tràn đắc thắng của giáo hội giữa thế giới là một cách hiểu nguy hiểm, thậm chí có thể mâu thuẫn với thực tế lịch sử. Khi kể dụ ngôn này, có lẽ Đức Giê-xu đã chỉ muốn nói đến những sức mạnh nhiệm màu của Thiên Chúa, cũng như sự thành công chung cục và không thể phủ nhận được của nước Thiên Chúa, chứ không muốn nói đến diễn tiến của giáo hội trong lịch sử. Điểm chính yếu mà dụ ngôn nhắm đến là tạo một lực đẩy mạnh mẽ, hướng đến một lòng tin vững chắc và một niềm hy vọng kiên cường vào sự thành công của nước Thiên Chúa. Bất chấp vẻ bề ngoài nhỏ bé và không hùng mạnh của Tin Mừng, nước Thiên Chúa chắc chắn sẽ lớn mạnh và đạt đến sự viên mãn mang tầm mức Vũ Hoàng trong chiến thắng chung cuộc. Đó có lẽ cũng là điều mà tác giả muốn nói với cộng đoàn của ông. Điều quan trọng là lời loan báo Tin Mừng, chứ không phải là những kết quả thấy ngay được trong tương lai gần của lời loan báo. Tất nhiên, Tin Mừng sẽ phải được loan báo cho mọi dân tộc. Và trước khi đi đến kết quả viên mãn chung cục trong biến cố con người quang lâm, sẽ là những cuộc bắt hại, những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được, và cả những thất bại nặng nề nữa. Nhưng cái nhìn căn bản sẽ vẫn phải là lòng tin chắc chắn vào kết cục vĩ đại của nước Thiên Chúa. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa trong lòng con, trong thâm sâu của cõi tâm hồn, Chúa hiện diện sâu lắng trong con.
Chúa trong lòng con, Ngài ẩn thân trong chính thâm tâm, Ngài gần con hơn trái tim con, Ngài cận kề hơn chính thân con.
Chúa trong lòng con, xin cho con bước xuống lòng mình, xin cho con yêu mến hết tình.
Chúa trong lòng con, xin cho con giây phút lặng thinh, để được nhìn bóng dáng thần linh trong ân tình chan chứa niềm tin.
Sứ già ngồi tọa thiền bên đường. Bỗng nhiên, sự tĩnh mặc của vị sư bị phá ngang bởi một giọng nói chói tai của một gã võ sĩ không biết từ đâu đến. Hắn yêu cầu, vị sư kia, hãy nói cho ta biết thế nào là thiên đàng và địa ngục. Thoạt tiên, gã võ sĩ tưởng vị sư không nghe lời yêu cầu của hắn, vì ông không có bất cứ động tĩnh nào. Cuối cùng vị sư cũng lên tiếng, người muốn biết bí mật của thiên đàng và địa ngục ư? Hãy nghe ta nói đây. Trong người vô cùng nhếch nhác, tay chân lấm đầy bụi bẩn, tóc rối bù, hơi thở hôi hám, còn đường gôn thì vô tình và tàn nhẫn. Thế mà ngươi còn hỏi ta thế nào là thiên đàng và địa ngục ư? Gã võ sĩ buông một tràng chửi rủa. Hắn vung cao thanh kiếm, gương mặt đỏ bừng giận dữ. Những đường gân ở cổ như căng lên. Hắn đang trong tư thế sẵn sàng chặt đầu vị sư già. Vị sư nhẹ nhàng nói, ngay khi lưỡi kiếm đã lướt đến gần cổ. Đó chính là địa ngục. Trong khoảnh khắc, gã võ sĩ nhận ra một sự chuyển đổi kỳ lạ trong tâm tưởng mình, từ ngạc nhiên, sợ hãi, đến lòng trắc ẩn và tình thương cho người đã dám hy sinh mạng sống của mình để dạy cho hắn một bài học. Hắn buông lơi thanh kiếm, và những giọt nước mắt biết ơn tuôn rơi. Vị sư lại nhẹ nhàng nói, và đây chính là thiên đàng. Quý vị và các bạn thân mến, theo một số các tác phẩm nghệ thuật, phim ảnh hoặc lối suy nghĩ bình dân, thì thiên đàng thường được hiểu rằng đó là một nơi nào đó trên trời cao, ở đó không có khổ đau, không có nước mắt, mà chỉ có vui vẻ, hoan lạc, bình an, hạnh phúc và yêu thương. Ở trên thiên đàng, các thần thánh suốt ngày đêm chỉ ca hát tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Còn hỏa ngục là một nơi sâu thẳm trong lòng đất, ở đó là nơi giam giữ đời đời những kẻ ác, và họ sẽ bị trừng trị thích đáng bằng những hình phạt vô cùng khủng khiếp để đền bù những tội ác mình đã gây nên. Vâng, thiên đàng và hỏa ngục thường được hiểu trong phạm trù về một không gian cụ thể nào đó. Nhưng như thế chưa chính xác, bởi lẽ, theo như sách giáo lý Công giáo, thì thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn, vì được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi và Cộng đoàn các thánh. Còn hỏa ngục là tình trạng đau khổ cùng cực, vì phải vĩnh viễn xa cách Thiên Chúa là nguồn sự sống và hạnh phúc. Theo định nghĩa trên, thì thiên đàng và hỏa ngục không nằm trong một không gian hay thời gian cụ thể nào cả, mà thiên đàng hoặc hỏa ngục đã có thể hiện diện ngay chính ở đây và lúc này, vì bất cứ ở nơi đâu trong toàn thể vũ trụ này, nơi chúng ta đang sống, thì chúng ta đều có thể bước chân vào được thiên đàng hoặc hỏa ngục, vì rằng Thiên Chúa hiện diện khắp mọi nơi trên hành tinh và trong khắp vũ hoàng. Khi chúng ta có được mối tâm giao với Chúa, kết hợp sâu xa với Chúa, ở với, ở cùng và ở trong Chúa, sống trong Chúa và chết cũng trong Chúa, thì lúc đó chúng ta được ở trong thiên đàng. Còn khi chúng ta đoạn tuyệt với Ngài, mời Ngài ra khỏi cuộc đời của chúng ta, thì ngay lập tức chúng ta đã tự bước vào hỏa ngục. Vậy đừng dại dột chờ đến khi tim chúng ta ngừng đập, phổi chúng ta ngừng thở, chúng ta mới vào thiên đàng. Chúng ta học bước vào thiên đàng ngay khi còn sống thân phận con người. Vì chưng khi kết hợp được với Ngài, theo như sách Khải Huyền đã nói, thì chúng ta sẽ không còn phải đói khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt và khí nóng hành hạ nữa. Vâng, chúng ta sẽ không còn phải quằn quại trong u mê của tham sân si nữa, mà chúng ta đã được Thiên Chúa cho chúng ta sống một cuộc sống đầy minh trí trong nguồn chân thiện mỹ của Ngài. Và chắc chắn là thế, chúng ta sẽ không còn phải đói, phải khát sự bình an và nguồn mạch hạnh phúc đích thực, và chúng ta cũng không còn bị thiêu đốt và hành hạ bởi những toan tính của quá khứ và tương lai, bởi những hơn thua được mất hay trắng đen của cuộc đời vô bể. Lạy Chúa, xin cho chúng con sáng suốt để đừng đánh mất thiên đàng mà Chúa đã ban cho chúng con, ngay khi chúng con vẫn đang sống kiếp người của chúng con. Amen.
Chúa trong lòng con, xin cho con quy hướng về Ngài trong tâm tình chiều mến không ngơi.
Chúa trong lòng con, Ngài đợi con giây phút tương giao, Ngài chờ con tha thiết dâng trao, tình của Ngài như sóng dâng cao.
Chúa trong lòng con, xin cho con tiếp rước mình Ngài, xin cho con ôm ấp riêng Ngài.
Chúa trong lòng con, xin cho con say đắm chìm sâu, hòa nhập vào sức sống thần linh đang tuôn trào tràn chứa dường bao.
Trong tim con tràn dâng khôn vơi bao no say muôn lời ân phúc, ôi linh thiêng muôn trời cao vút.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.